Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Dương Văn Trung, là hội trưởng Hội Thân hữu Cao niên tại New South Wales, và đồng thời cũng gặp Lư Ngọc Minh, là chuyên viên về tin học, về nhiếp ảnh. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả, đài SBS xin kính chào hai anh ạ. Dạ.
Dạ, chúng tôi cũng xin kính chào anh Phong Bách và quý vị thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ, cũng xin kính chào anh Phong Bách và tất cả các thính giả của đài SBS Úc Châu ạ.
Dạ, thưa, kính chào hai anh. Dạ. Dạ, thưa, chúng tôi được biết rằng sắp tới thì Hội Thân hữu Cao niên trong sinh hoạt thường kỳ sẽ tổ chức một khóa học, thì nội dung như thế nào thưa anh Trung cho biết ạ? Dạ.
Dạ thưa, chúng tôi sẽ mở cái khóa sử dụng computer căn bản và cái khóa nhiếp ảnh nhập môn. Hai cái này là để có cái bước đầu là căn bản đó, rồi sau đó sẽ có thêm những cái lớp khác nữa, nó cao hơn.
Dạ. Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng dường như là trước đây anh cũng đã từng tổ chức cái khóa computer cho các quý vị cao niên, phải không ạ? Dạ.
Dạ thưa, cái đó lâu lắm rồi. Chúng tôi ngưng một thời gian, không có tổ chức. Nhưng mà nay thì có chuyên viên là anh Lương Ngọc Minh, anh chuyên viên về điện tử, điện toán và nhiếp ảnh. Thành ra là chúng tôi sẽ mở lại cái lớp sử dụng computer căn bản đó, và ngoài ra thì anh sẽ mở cái lớp nhiếp ảnh nhập môn. Sau cái lớp nhiếp ảnh nhập môn đó thì cái chương trình của anh Minh là sẽ mở những lớp khác cao hơn, như về nhiếp ảnh đó thì sẽ mở nhiếp ảnh nghệ thuật. Một lát nữa thì anh Minh sẽ nói chi tiết thêm về mấy cái này.
Dạ vâng, xin hỏi thêm một câu với anh Trung là thưa anh, dường như là cái lớp học này, lớp sử dụng computer căn bản này là chỉ sau khi mà đã hoàn thành cái trang bị cho cái phòng tính thị tại trụ sở của anh, phải không ạ? Dạ.
Dạ phải. Hiện nay thì chúng tôi có trang bị 16 cái laptop để cho cái phòng tính thị đó. Ngoài ra cái phòng tính thị lại có thêm một cái TV, cái màn ảnh rộng để chiếu, để mà luyện cho học viên Anh ngữ luyện nghe và luyện nói. Thì nhân cái tiện đó, có những cái phương tiện này có sẵn rồi, đã thiết kế đầy đủ rồi, thì anh Minh sẽ mở cái lớp computer với những cái phương tiện hiện có của phòng thính thị đó.
Dạ vâng, bây giờ chuyển sang anh Lưu Ngọc Minh. Được giới thiệu là chuyên viên về tin học và nhiếp ảnh. Thì thưa anh, trước giờ anh có giúp đỡ cho các hậu đoàn nào khác không thưa anh?
Có anh, khoảng 20 năm về trước á, thì mình có nằm trong cái hội chuyên gia Việt Nam đó anh. Hội chuyên gia Việt Nam anh có biết không? Chắc là hội chuyên gia Việt Nam hồi năm 1992. Thì cái nhóm hội chuyên gia Việt Nam này có thành lập ra cái cỏ đánh chữ Việt đó. Thì năm đó
vâng, vậy là cũng lâu lắm rồi. Thưa anh, cái mẫu chữ mà anh nhóm anh sáng tạo ra thì được gọi là tên gì thưa anh?
VPS.
VPS,
Vietnamese Professional Society.
Tôi nghe nói rằng cái hội này thì có cái trụ sở bên Hoa Kỳ, phải không anh? Và tới hiện nay thì cái VPS khi vẫn có nhiều người sử dụng, mặc dù rằng cái có nhiều loại khác nhau, nhưng mà thực sự căn bản là VPS vẫn được nhiều, nhất là các giới cao niên sử dụng. Đúng không anh?
Dạ. Tôi đang sử dụng VPS anh. dễ xài lắm.
Dạ vâng. Nó khổ một chỗ là thế này, là thưa anh, nhiều hiện giờ có nhiều loại, hạn như là dùng với Microsoft 10 đó, thì lại có một cái Unicode, mà Unicode lại có không phải là một mà là tới hàng trăm cái phân loại. Thành thử ra khi dùng Unicode tôi gửi cái email cho anh đọc không nổi, vì nó ra cái chữ gì phải không ạ, anh Trung?
Dạ.
Dạ vâng, dạ, thưa.
Tôi quen sử dụng VPS anh.
Dạ vâng.
Unicode hồi trước tôi cũng có sử dụng, nhưng mà sau này tôi thấy cái VPS nó gọn và nó thống nhất.
Dạ vâng, thưa anh Minh, thì cái chữ mà hiện đại bây giờ mà dùng cho tiếng Việt đó, thì thưa anh đang dùng chữ nào, hay là cái vẫn sử dụng VPS thưa anh?
Không, bây giờ mình sử dụng cái, tại vì cái VPS nó không có cập nhật đó, thì đối với Windows 11 thì nó không có chạy tốt lắm. Với lại là trong thường hay là những cái khóa, tức là những cái khi để mà đánh vô, nhiều khi nó bị config lại những cái khi khác trong cái computer của mình, bởi vì mình sử dụng cái software khác gọi là gì nè, quên rồi, em ít xài lắm, dạ, bởi vì không nhớ lắm, như là
VPN thưa anh, phải không ạ?
VPN
cũng cũ rồi.
Là VNI, dạ, rất cũ rồi.
VNI, dạ, dạ. Dạ, bây giờ thì thưa anh, chúng tôi ở đây thì dùng Unicode, nhưng mà Unicode nó là cái số hiệu gì đó không biết, nhưng mà người ngoài lại, người ngoài lại không có hóa giải được, là đọc ra chữ gì đó, thử ra có vẻ là hơi khó khăn cái sử dụng Unicode, phải không thưa anh Minh?
Nếu trong trường hợp vậy đó, thì mình sử dụng cái font chữ bình thường của khi ấy, tức là anh đánh dùng trong cái text file đó anh đánh á, thì mọi người đều có thể đọc được, tại vì nếu mà anh dùng Windows đánh á, thì cái font của Windows nó khác với những người khác thì nó khó đánh, nhưng mà trong text file đó thì nó chỉ có một font thôi anh đánh hôm xưa rồi anh từ trong text file đó anh đánh rồi anh copy and paste vô trong cái Word á, thì nó sẽ biến ra một cái phong tiêu chuẩn tất cả mọi người khác có thể đọc được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thật sự thì phải thưa với quý thính giả và thưa với anh Trung là rất may mắn có anh Lưu Ngọc Minh là người chuyên viên tin học mà rất lâu rồi, từ lúc mà thời mà xa xưa mà sử dụng VPS mà anh phát minh tới bây giờ. Dạ thưa anh, thì hiện giờ chắc anh đã tuổi về hưu và gia nhập vào hội thân hữu cao niên chưa anh?
Bây giờ năm nay là cũng 68 tuổi rồi anh. Dạ, về hưu, chính vì vậy mình mới tham gia vô hội cao niên. Khi mà mình tham gia vô hội cao niên á, mình thấy có nhiều người lớn tuổi mà họ không có cái activity nào hết anh. Với lại khi mà mình thành lập ra cái computer lab ở đây, cái phòng lab ở đây, thì mình thấy tại sao mình không tận dụng hết tất cả những cái gì mình có. Vì vậy đó, mình muốn cho những người cao niên của mình đó hiểu thêm về computer là một ha, về cái internet, từ sau này tất cả mọi người đều sử dụng mobile phone, thì mobile phone tức là internet, mình sẽ giải thích thế nào gọi là internet ha. Rồi khi mà có những cái scam rồi này kia vô đó, mình sẽ giúp cho các vị lớn tuổi mình làm sao mình nhận biết được những cái scam đó nào, thế nào gọi là scam, rồi làm sao mình nhận biết được nó để tránh nó.
Dạ vâng, điều đó là rất quan trọng thưa anh, bởi vì những người mà không rành đó thường hay bị lừa gạt trên trang mạng gọi là scam đó thì rất nhiều, mà thường là những người lớn tuổi. Vậy thưa anh, thì trở lại cái lớp học sử dụng computer căn bản, thì thưa anh, có lẽ là có phải dành cho những người mới bắt đầu chưa có biết gọi là y tờ về computer, hay là những người không biết sử dụng chút đỉnh rồi thưa anh?
Đối với computer, mình có thể là trình độ nào cũng có thể dạy được hết, tại vì computer nó rất là đa dạng. Thì nếu mình không biết gì hết thì mình sẽ lấy một cái máy ra, mình chỉ nếu người nào mà muốn biết thêm về sâu tại sao mà không biết là hoạt động như thế nào đó, mình có thể mở cái máy ra coi cái ruột của nó, trong đó nó gồm có cái gì ha. Còn nếu mà người không muốn biết thiệt đó thì cầm cái mobile phone lên, nó cũng là một cái dạng của computer. Thì mình sẽ chỉ thêm về cái cách làm sao sử dụng computer và mình làm sao mình không có bị người ta hack tắt vô cho mình nữa.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, có thể là anh có dữ liệu trường hợp là các bác cao niên có người thì biết sử dụng rất nghĩa, rất rành, cũng khá, có thể không phải nói là rành lắm nhưng mà biết gửi email, biết trả lời vân vân. Vâng. Và thứ hai đó là về vấn đề nhiếp ảnh thì nhập môn thì biết chụp hình này kia. Nhưng mà trong số đó thì cũng có những người mà dường như là rất là mù mờ. Mà hai nữa là anh cũng sẽ dự trù là có những người mà lớn tuổi rồi, học mới, học hôm qua, bữa nay quên nè, thưa anh, phải không ạ?
Đúng rồi anh. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà mình ở đây mình có phòng lab nè, khi mà mình dạy đó, dạy xong xưa rồi họ có thể vô đây họ thực tập ha. Với lại cái trình độ á là mình cũng không có sợ là mình không biết gì hết. Mình không biết thì mình học. Bữa nay biết chút xíu, mỗi ngày mình học chút xíu ha. Rồi với lại trình độ computer nó đủ trình độ chân à, tuổi nào cũng có thể học được hết. Mình bảo đảm là như vậy. Khi mà tham gia đăng ký vô học đi thì chắc chắn là mình có thể sẽ học được. Mình bảo đảm chắn sẽ học được. Tại vì mình đã dạy qua một bác 85 tuổi tới 90 tuổi, bác đó dạy 3 năm trời. Sau đó thì bác sử dụng video rồi tự mình thâu lại tất cả được.
Dạ vâng.
Do đó mình bảo đảm như vậy.
Dạ vâng. Thưa anh, rồi vấn đề mà cái lớp mà nhiếp ảnh nhập môn đó, thì thưa anh là sử dụng cái máy quay phim, máy chụp ảnh hay là dùng cái mobile phone của mình thưa anh?
Mình có hai cái có hai trường hợp anh. Thứ nhất á, là mình sẽ tại vì mình gọi là nhiếp ảnh thì mình sẽ giải thích thế nào gọi là nhiếp ảnh. Cái máy mình sẽ giải thích, mình sẽ cho coi một cái máy chụp ảnh như thế nào. Rồi giải thích là cái hình ảnh tại sao mình nó vô được trong máy, rồi đó về căn bản thôi để cho họ biết là tại sao mình tâm cái hình nó vô trong máy, lại là cái lịch sử của nhiếp ảnh là lúc trước là mình có phim rồi có in hình ra rồi cho họ coi những cái video về trong kỹ thuật trong phòng tối, thì mình sau đó đó là mình nếu mà chơi về nhiếp ảnh thì nó rất là mất tiền. Do đó mình làm sao mình chuyển từ cái nhiếp ảnh, từ tráng phim, in hình sang cái vấn đề qua ra kỹ thuật số, tức là digital đó. Mình dùng máy chụp hình, mình dùng cái máy mobile phone và mình chụp hình trên máy mobile phone là mình in ra. Nó đỡ tốn tiền hơn.
Dạ vâng, cảm ơn Minh. Anh nói thì biết là anh là người có rất nhiều khả năng. Nhưng mà anh cũng nên biết rằng các quý vị cao niên này thường thường thì có lẽ là với tinh thần là thực dụng hơn, tức là chúng ta gọi là mì ăn liền, chỉ đâu làm đó và chỉ làm sao đạt được kết quả nhanh nhất và dễ dàng nhất. Để ra ở đó mình nói về lịch sử, về nhiếp ảnh hay những cái này diễn tiến của nó, hoặc là nếu mà computer thì bắt đầu từ lúc đầu tiên mà anh nhớ rằng cái dàn máy IBM của Bộ Tổng tham mưu phải đến một cái tòa nhà đấy. Rồi bây giờ chỉ cần là một cái laptop sách tay thôi thì nó diễn biến rất là kinh khủng đó. Thưa anh, thành thử ra làm sao để giúp cho các bác học nhanh, sử dụng nhanh và có kết quả nhanh thì có lẽ là cái tiêu chí đó là của Hội Cao Niên đưa ra không thưa anh?
Dạ đúng rồi anh. Dạ. Đó là cái tiêu chí của mình đó, là làm sao mà để cho các bác vui. Đó là đầu tiên nhất. Khi mà vui rồi sau đó mình cầm cái máy ra mình chụp hình, bất kỳ mình nhìn thấy cái nào mình thích thì mình cứ chụp. Rồi sau đó mình sẽ chỉ cho các bác làm sao mà đi từ những cái nhiếp ảnh kỷ niệm mình bước sang nhiếp ảnh về nghệ thuật.
Dạ vâng, nghe anh nói không cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Thì đã các bác mà ở nhà mà có rảnh rỗi thì cố gắng đến để học hỏi những cái kỹ thuật mới này. Thưa anh dự trù rằng các lớp học này sẽ học một tuần mấy buổi thưa anh?
Hiện bây giờ đó là mỗi tuần chỉ có một buổi thôi. cho nhiếp ảnh, một buổi cho computer. Rồi sau này đó, nếu mà những người nào mà thích chụp hình đó, đúng không, thì mình sẽ tập mình sẽ thành lập ra một cái nhóm hoặc là một cái club là gọi là nhiếp ảnh của hội cao niên, nhiếp ảnh của người cao niên. Dạ, cái hội nhiếp ảnh người cao niên. Dạ. Và sau đó mình sẽ tập trung với nhau, mình đi với nhau, mình chụp hình. Rồi sau đó nếu mà tấm hình nào đẹp, mình in ra, mình sẽ triển lãm. Yeah. Rồi người nào hay nhất thì được lãnh thưởng. Vậy đó.
Dạ vâng, rất là hay. Dạ, thưa anh Trung, thì thưa anh, nói số học viên mỗi lớp chỉ giới hạn cứ 15 người. Thì thưa anh, liệu rằng có ít quá không thưa anh Trung?
Dạ thưa, trước hết là vì cái... thời gian nó cũng giới hạn. Thứ hai nữa là phương tiện máy móc của mình chỉ có 16 cái máy. Thì có thể là một cái máy của ông thầy và 15 cái máy của học viên ra. Thành ra nhưng mà không sao. Tôi nghĩ là cái thời gian huấn luyện của mỗi lớp nó ngắn hạn. Mấy cái lớp căn bản này đó thì nó ngắn hạn, thì có thể hết cái lớp này rồi thì mình tiếp cái lớp khác. Dạ, xin nói thêm là hồi nãy đó, anh Minh nói là nếu mà tiến tới cái trường hợp mà học nhiếp ảnh cao hơn, tức là nhiếp ảnh nghệ thuật đó anh, thì cái trường đó là tôi nhớ, chợt nhớ lại là SBS á, có những lần kêu gọi đồng bào ai có ảnh gì đẹp thì gửi lên để thi ảnh, phải không anh?
Dạ, cũng có
SBS á.
Dạ vâng, thì nhân những dịp nhé.
Đó thì hội chúng tôi sẽ lựa những ảnh để gửi lên thi đó nha.
Dạ vâng, nhân những dịp chẳng hạn như là Tết âm lịch hoặc là những buổi lễ mà Noel hay gì đó thưa anh, thì có buổi đó thì cũng để cổ động cho quý khán giả để có những cái giao lưu với đài, là để có những trường hợp đó thì chắc chắn rằng Hội Thư hữu Cao Niên sẽ có nhiều nhân tài để đóng góp với SBS. Dạ vâng, dạ thưa anh, thì cái việc thông báo này bao giờ mới áp dụng để xin ghi tên cho quý vị cao niên theo học các lớp này thưa anh?
Dạ thưa, cái số học viên có giới hạn là 15 người, thành ra là chúng tôi đủ 15 người là chúng tôi mở.
Dạ vâng, nói nhỏ cho nghe, hiện giờ được bao nhiêu người thưa anh?
Dạ cũng mới có mấy người là trước mắt của hội cao niên đây thôi. Giờ mời bà con ghi tên sớm chứ không thôi là nó đủ chỗ rồi, thì và nếu mà đủ chỗ rồi tụi tôi mở một cái là quý vị có ghi tên nữa thì phải đợi khóa sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Văn Trung và anh Lưu Ngọc Minh cho buổi nói chuyện này, và một lần nữa thì thay mặt cho quý thính giả Đài SBS xin chúc anh nhiều sức khỏe để phục vụ cho quý bác cao niên, nhất là anh Minh, một người mà có nhiều tài năng để có thể giúp đỡ cho các bác về những cái chuyện sử dụng computer và nhiếp ảnh trong lúc tuổi già xê bóng thế anh. Dạ.
Chúng tôi cũng rất là hân hạnh là có được anh Minh để có mở ra những cái lớp này, mong rằng những cái lớp mà anh Minh dạy nó sẽ khởi sắc, nó sẽ có nhiều cái ích lợi cho quý vị hội viên cao niên.
Dạ vâng, kính chào anh Trung và kính chào anh Minh ạ. Dạ.
Dạ, thưa, kính chào anh Bách và kính chào quý vị khán giả của Đài SBS Sóc Trăng. Cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.